Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 15 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính thức cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước vùng lãnh thổ từ ngày hôm nay 15 tháng 8.
18 tháng xảy ra gần 6.000 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ hỗ trợ lao động giảm việc, mất việc từ 1 đến 3 triệu đồng.
Liên minh châu Phi thảo luận về cuộc khủng hoảng Niger. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 127 về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước vùng lãnh thổ. Các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Theo đó, chính phủ quyết định thực hiện cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước vùng lãnh thổ. Nghị quyết cũng công bố danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ hôm nay, ngày 15 tháng 8.
Chính phủ cũng vừa ban hành nghị quyết số 128 về việc miễn thị thực cho công dân một số nước. Nghị quyết quy định về miễn thị thực cho công dân các nước Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Italia, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na Uy, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Belarus với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh. Trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam, nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay 15 tháng 8.
Cũng từ hôm nay, thông tư số 24 của Bộ Công an quy định biển số ô tô, xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh, cũng sẽ chính thức có hiệu lực. Theo thông tư này, biển xe định danh sẽ đi theo chủ xe chứ không đi theo xe. Vì vậy, khi bán xe, chủ xe phải giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2023, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra hơn 4.900 vụ, làm chết 2.821 người, bị thương 3.458 người. Tính từ đầu năm 2022 đến hết 6 tháng đầu năm 2023, cả nước xảy ra gần 16.230 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 9.086 người, làm bị thương 11.235 người. Trong đó, tai nạn giao thông do phương tiện kinh doanh vận tải xảy ra gần 5.780 vụ, chiếm hơn 35% tổng số vụ, số người chết liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, chiếm gần 41%. Do đó, từ nay đến ngày 15 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông các đơn vị trên cả nước sẽ ra quân tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container để xử lý các vi phạm.
Bộ Y tế vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố tiếp tục phòng chống dịch COVID-19. Công văn của Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur, lấy mẫu, giải trình tự gen, phát hiện sớm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 và kịp thời báo cáo về Bộ Y tế khi phát hiện biến thể mới. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tên là EG5, đang lan rộng ở Anh và Mỹ, có khả năng lây lan nhanh chóng.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục dành 145 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị mất việc, thôi việc, giảm giờ làm do doanh nghiệp bị cắt đơn hàng, giảm đơn hàng đến hết năm 2023. Cụ thể, dự kiến có khoảng 50.000 người bị giảm việc, ngừng việc, mức hỗ trợ 1 triệu đồng một người, khoảng 40.000 người bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, mức hỗ trợ là 2 triệu đồng một người. Khoảng 5.000 người bị mất việc, không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, mức hỗ trợ là 3 triệu đồng một người.
Để phục vụ nhu cầu đi lại và du lịch của người dân dịp lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm nay, các hãng hàng không sẽ phục vụ hơn 400.000 vé máy bay chặng bay nội địa, tăng 15% so với ngày thường. Hầu hết tăng cường bay đến điểm du lịch từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc. Tuy nhiên, theo khảo sát, các hãng vẫn đẩy giá vé lên mức cao, không có vé rẻ dưới 1 triệu đồng một vé. Giá vé hiện dao động thấp nhất từ 1,5 đến 2,3 triệu đồng một vé tùy từng hãng bay.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 14 tháng 8, Liên minh châu Phi đã tiến hành cuộc gặp nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Niger. Trên nền tảng xã hội Twitter, Liên minh châu Phi cho biết Hội đồng An ninh và Hòa bình đã họp cập nhật về thông tin tình hình ở Niger và thảo luận hướng giải quyết cuộc khủng hoảng này. Cuộc họp diễn ra tại trụ sở của Liên minh châu Phi ở thủ đô Addis Ababa, Ethiopia, với sự tham gia của Chủ tịch Liên minh châu Phi Moussa Faki Mahamat, các đại diện từ Niger và cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS. Trước đó một ngày, chính quyền quân sự ở Niger tuyên bố sẽ truy tố Tổng thống bị phế truất Mohamed Bazoum với tội danh là phản quốc và làm suy yếu an ninh quốc gia.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 14 tháng 8, Thủ tướng Niger mới được bổ nhiệm Ali Hamane Lamai Zeni bày tỏ tin tưởng rằng quốc gia này sẽ vượt qua những khó khăn liên quan đến các lệnh trừng phạt mà cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi áp đặt với nước này sau cuộc đảo chính hôm 26 tháng 7. Ông khẳng định chú trọng việc duy trì mối quan hệ này cũng như để cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi hỗ trợ chỉ riêng về khía cạnh kinh tế. Bên cạnh đó, chính quyền quân sự Niger cũng kêu gọi người dân tin tưởng vào chính quyền mới, khẳng định đang nỗ lực tối đa trong vai trò điều hành đất nước.
Ngày 14 tháng 8, Mỹ tuyên bố nước này, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ không có kế hoạch ngay lập tức mở rộng nhóm bộ tứ, mặc dù Hàn Quốc thể hiện sự quan tâm đến khuôn khổ hợp tác bốn bên này. Phát biểu với báo giới tại thủ đô Tokyo, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Camille Dawson khẳng định không có kế hoạch nào trong thời gian tới nhằm mở rộng số lượng thành viên chính thức của bộ tứ. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một quan chức cấp cao của Hàn Quốc hồi tháng 3 cho biết Seoul sẵn sàng tham gia bộ tứ.
Hôm qua, Hàn Quốc và Mỹ thông báo sẽ bắt đầu cuộc tập trận lá chắn tự do Ulchi thường niên vào tuần tới nhằm tăng cường năng lực phòng thủ chung. Cuộc tập trận năm nay được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, huy động hàng chục nghìn binh sĩ của cả hai nước và một số nước thành viên của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc. Cuộc tập trận lá chắn tự do Ulchi diễn ra từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 8, bao gồm cả các nội dung diễn tập ứng phó với các cuộc tấn công mạng và khủng bố. Trước đó, Triều Tiên đã cảnh báo cuộc tập trận này là sự tập dượt cho chiến tranh hạt nhân.
Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết lực lượng cảnh sát đang điều tra một thư điện tử đe dọa đánh bom tòa thị chính Seoul vào ngày Quốc khánh 15 tháng 8. Nội dung thư cho biết những quả bom có sức công phá lớn đã được gài ở một số nơi tại tòa thị chính Seoul và thời gian được kích nổ là 15 giờ 34 phút ngày 15 tháng 8 theo giờ Hàn Quốc. Cảnh sát đang truy tìm người gửi thư và lưu ý rằng phương thức đe dọa tương tự đã được sử dụng trước đó nhằm vào lãnh đạo Đảng Dân Chủ, Đảng Đối lập chính tại Hàn Quốc và một số điểm công cộng ở Seoul.
Trong khi đó, ngày 14 tháng 8, các công tố viên Pháp cho biết cảnh sát đã mở cuộc điều tra về hai trường hợp dọa đánh bom tại tháp Eiffel cuối tuần qua, khiến du khách tham quan phải sơ tán hai lần trong cùng một ngày. Trước đó, trong ngày 12 tháng 8 vừa qua, tòa tháp biểu tượng của Pháp bị đe dọa đánh bom hai lần, khiến du khách phải sơ tán. Những lời đe dọa được đưa ra thông qua các bài đăng trên một trang web trò chơi và một nền tảng điện tử là phương thức liên lạc trực tuyến giữa người dân và cảnh sát Pháp.
Ít nhất 21 người thiệt mạng, 20 người mất tích trong vụ sạt lở đất hôm qua tại bang Himachal Pradesh ở phía bắc Ấn Độ. Hiện các nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót tại hiện trường đổ nát. Địa điểm xảy ra sạt lở là nơi diễn ra cuộc hành hương của những tín đồ theo đạo Hindu.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Tuyển thủ Brazil Neymar đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế với đội bóng Ả Rập Xê Út Al Hilal. Theo truyền thông, thương vụ này có thể công bố hôm nay hoặc ngày mai. Al Hilal mua Neymar từ Paris Saint-Germain với mức phí gần 100 triệu euro. Tuyển thủ Brazil ký hợp đồng 2 năm, nhận mức lương khoảng 100 hoặc 160 triệu euro một năm.
Tuyển thủ Ecuador Moisés Caicedo được cho là đã có mặt tại thủ đô nước Anh. Tại đây, Moisés Caicedo sẽ tiến hành kiểm tra y tế với Chelsea vào sáng nay theo giờ địa phương. The Blue đã chốt thỏa thuận mua Caicedo với mức phí là 115 triệu bảng.
Thủ môn Kepa vừa hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế và hợp đồng 1 năm với Real từ Chelsea theo dạng cho mượn. Los Blancos dự định ra mắt Kepa vào hôm nay.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, chủ tịch Juan Laporta đã thông báo với Jorge Mendes rằng Barca muốn đổi Fati lấy Felix của Atletico Madrid. Jorge Mendes hiện đang là người đại diện của hai ngôi sao này.
Nhà báo Fabrizio Romano cho biết Barca sắp chính thức gửi đề nghị mượn kèm tùy chọn mua đứt Cancelo đến Man City. Hiện tại Barca đã thông qua thỏa thuận miệng với hậu vệ người Bồ Đào Nha và The Citizen.
Theo Sport Italia, Tottenham đã bắt đầu đàm phán với Lukaku. Tuyển thủ Bỉ được Spurs nhắm mua thay thế Kane, chân sút vừa gia nhập Bayern. Trước khi được Tottenham liên hệ, tiền đạo Chelsea đã đạt thỏa thuận cá nhân với Juventus.
Sky Sport cho biết tiền đạo người Niger Victor Osimhen đã gần chốt hợp đồng mới đến tháng 6 năm 2026 với Napoli. Theo thỏa thuận, Osimhen sẽ nhận mức lương 10 triệu euro một năm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, đêm qua miền Bắc vẫn xuất hiện những cơn mưa rông, trong đó ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, một số điểm có mưa vừa, mưa to. Thậm chí ngay cả lúc này, cả Tây Bắc Bộ lẫn một số nơi ở khu vực ven biển vẫn còn có mưa, mưa rào. Nhờ mưa mà miền Bắc lúc này khá là mát mẻ, chỉ từ 25 đến 27 độ. Dự báo trong ngày hôm nay, mưa sẽ giảm, trời có nắng nhưng không quá mạnh. Riêng ở phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 29 đến 32 độ. Các nơi khác của miền Bắc có nắng nhiều hơn nên nhiệt độ cao hơn từ 33 đến 35 độ. Với miền Trung, chỉ Thanh Hóa và Nghệ An đêm qua có mưa rông nên lúc này thì trời mát, nhiệt độ cao 25 đến 27 độ. Trong khi các khu vực còn lại từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận, vừa ít mưa, nắng lại sớm, cường độ mạnh nên nhiệt độ đang cao tới 28 đến 30 độ. Trong ngày hôm nay, khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận tiếp tục là vùng xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35 đến 37 độ. Một số nơi như thành phố Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Tuy Hòa là những vùng sẽ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao 38, thậm chí trên 38 độ. Ở phía Nam, lúc này, Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn duy trì được thời tiết khá là dễ chịu. Trời không có mưa nên nhiệt ở khu vực Tây Nguyên hiện chỉ khoảng 21 đến 23 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ cũng chỉ khoảng 26 đến 27 độ. Dự báo trạng thái tạnh giáo ở Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ duy trì cho đến đầu giờ chiều. Từ sau 15 giờ trở đi, mưa rông sẽ bắt đầu xuất hiện. Đến chiều tối và tối thì có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to. Người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật có thể đi kèm trong cơn rông.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.